Sống chết bình an. Tác giả Sojian Tây Tạng Đại Sư, người dịch Ni Sư Trí Hải. Toát yếu Sư Bà Hải Triều Âm. Người đọc Phật tử Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An.
Đức Dalai Lama giới thiệu tử thư. Muốn chết tốt phải học cách sống tốt, đặc biệt nỗ lực để phát sinh một tâm lành, tăng cường khởi động một nghiệp thiện sẽ có một tái sinh hạnh phúc.
Hiểu tử thư, cái cuốn sách này tên thật là tử thư. Thư là cuốn sách, tử là nói về cái chết, tức là cuốn sách của các bậc thầy đem tới xứ Tây Tạng dạy cho các chúng ta cái phương pháp để hộ niệm cho những người lúc lâm chung. Thế cho nên thật cái cuốn sách này tên là tử thư, tức là cuốn sách nói về cái chết. Nhưng tôi đặt tên là sống chết bình an là bởi vì Ngài dạy chúng ta muốn, ngay câu đầu đã nói, muốn chết được bình an ấy, thì phải học cái cách sống cho tốt. Làm sao cái lúc mình đang sống đây mình sống đúng với lời Phật dạy thì lúc chết mình sẽ bình an. Thế cho nên tuy rằng dạy về cái việc chết, nhưng mà sự thật là dạy chúng ta biết cách sống. Vì vậy cho nên tôi đặt tên, cái tên cho nó đỡ buồn, gọi tên là cuốn sách nói về cái chết, nghe nó buồn lắm. Cho nên tôi đặt tên, tôi đổi lại là sống chết bình an. Thế thì, cho nên đây là Đức Dalai Lama. Ngài là một vị coi như là Việt Nam mình gọi là tăng thống, một vị pháp chủ ở xứ Tây Tạng. Thế còn cái cuốn sách này là do Ngài có đề tên ở bên ngoài bìa Sojian. Ngài cũng là người xứ Tây Tạng, Ngài là người xứ Tây Tạng rồi Ngài, nhưng mà về sau lớn lên thì Ngài sang bên Mỹ. Ngài có giảng học dạy ở những các trường đại học ở bên Mỹ, Ngài giảng về đạo Phật. Và hiện tại bây giờ đạo Phật ở bên Mỹ được lưu thông rất là, dân chúng ở bên ấy người ta ca ngợi và người ta theo đông lắm, chính là công ơn của Ngài. Ngài đem cái sự tu hành chân thật giảng dạy cho nên quần chúng ở xứ Âu Mỹ là ta theo là đông lắm. Thì Đức Dalai Lama giới thiệu cái cuốn sách này thì Ngài bắt đầu bằng câu muốn chết tốt phải học cách sống tốt. Thế nào là muốn chết tốt thì sống phải tốt? Tại đây chúng ta phải rèn luyện để cho cái tâm của chúng ta nó được hòa an ổn. Chứ ví dụ như cái lúc lâm chung mình, trong lúc trong chị em đang sống với nhau đây, đang ở chung với nhau, mình khó chịu một cô nào đó, đến lúc mình lâm chung người ta tới bên cạnh mình người ta niệm Phật à, nhưng mà bởi vì mình vốn vẫn ác cảm với cái cô ấy, thì khi người ta niệm Phật mình nghe cái giọng của người ta thì cái ác cảm hàng ngày của mình nó khởi lên à. Như thế thì thành ra cái sự giải thoát đã không đạt được mà lại còn đọa lạc nữa. Bởi vì lúc lâm chung mà khởi cái tâm sân giận thì phải đọa làm con rắn. Các quý vị chắc cũng nghe chuyện vua A Dục. Vua A Dục là một vị ở xứ Ấn Độ, Ngài ủng hộ Phật Pháp rất nhiều và là một vị vua nổi tiếng vì Ngài là một Phật tử thuần thành, trên là cúng dường Phật Pháp Tăng, làm chùa đúc chuông tu học, rất là một
một vị danh tiếng về hộ pháp. Thế nhưng mà lúc lâm chung thì ngài, cái ông quan quạt hầu, ông quan quạt hầu thì bởi vì mệt nhọc quá, buồn ngủ, bù gật, đánh rớt cái quạt, nó rơi vào mặt ngài. Một ông vua mà lúc đau ốm mà lại để cái quạt nó rơi vào mặt, cho nên ngài nổi giận. Thì ngay cái lúc nổi giận ấy thì ngài tắt hơi luôn. Thế thì ngài là một vị tin đạo Phật lắm, cho nên là cho cả hoàng tử đi tu, cho cả công chúa đi tu. Thì ngài có một vị hoàng tử đi tu mà chứng quả. Thì khi nghe thấy nói ông bố mất, cái vị hoàng tử ấy về để làm đám tang. Thì khi về bố đã mất rồi, cái vị hoàng tử mới nhập định để tìm xem rằng bố mình làm công đức như thế thì bây giờ sinh về cõi trời nào. Ngài nhập định tìm khắp các cõi trời không thấy đâu cả. Thế lại nghĩ rằng chắc là bố mình có cái tâm hoàng dương Phật pháp thì sinh trở lại cõi người để làm vua, làm các vua các cõi người để ủng hộ Phật pháp cả khắp cả quả địa cầu, tại khắp các loài người ở khắp các nơi để tìm ông bố xem đâu thì không thấy. Thế hoàng tử mới giật mình, ông bố một đời làm công đức mà sao lại không về cõi trời mà cũng không về cõi người. Thì khi ấy ngài nhập định, ngài tìm trong các loài thì ngài thấy ông bố là một con rắn, đã phải đọa làm con rắn. Nhưng mà rắn gọi là ma hầu la già, tức là loại rắn thần. Cho nên chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà ngài có thân rắn, chịu cái thân rắn. Thế cái người con vội vàng ấy nói pháp cho bố nghe, nó giảng kinh nói pháp. Thì bởi vì ông bố là phúc thiện ăn nhiều, cho nên nghe kinh nghe pháp liền nhiều thì được giải thoát cái thân rắn mà sinh về cõi trời. Thì cái câu chuyện này có ghi ở trong các kinh sách. Vua A Dục là một người danh đức như vậy, mà bao nhiêu các tháp mà ông xây để kỷ niệm những nơi Phật giáng sanh, nơi Phật niết bàn, hiện bây giờ vẫn còn ghi tích ở xứ Ấn Độ. Và một ông vua danh tiếng về công đức ấy, vậy mà lúc lâm chung ấy chỉ có nổi sân bực bội vì cái ông quan hầu ấy, ông ấy đánh rớt cái quạt vào mặt. Thì ngài bực mình, chỉ có một tí cái bực mình ấy thôi mà làm thân con rắn. Con rắn thần, tức là chúng mình đọc trong sách cứ thấy cái loài gọi là ma hầu la già. Thế thì chúng ta hãy xét xem cái phúc đức tu hành của chúng ta liệu đã bằng ngài chưa. Vậy thì lúc lâm chung là lúc mệt nhọc, cái lúc dễ cáu kỉnh nhất, liệu chúng ta có giữ được cái tâm từ bi hỷ xả để mà về với Phật được không? Thế cho nên đây vừa mở lời thì ngài Dalai Lama, tức là Đức Pháp Chủ ở bên Tây Tạng, ngài khuyên chúng ta là cái việc chết chúng ta chưa biết, nhưng mà cứ biết cái việc hiện tại, cái tâm tánh của chúng ta hiện tại. Nếu là thứ tâm từ bi hỷ xả, gặp những cái khó khăn chúng ta cũng không có cậu cọ bực bội, hay thế thì chắc cái lúc lâm chung chúng ta đi lên. Còn như bây giờ đây, ngay hiện tại đây, đối với ngay với chị em bây giờ hiện tại mà chúng ta bực bội khó chịu thì đó là cái tướng rõ ràng của sự bỏ lại. Cho nên bởi vì tôi cũng đã mong rằng nghĩ đến quý cụ cùng với tôi là bạn đồng hành, chúng ta sửa soạn đi về quậy trận, cho nên tôi phải vội vàng đem cuốn sách này sang để cùng với chị em nghe lời các bậc hòa thượng, các pháp chủ mà lo thân chúng mình, sửa soạn cái bước đường ngày mai của mình. Ở đây ngài ân cần, ai muốn chết tốt thì ngay cái lúc sống này mình phải tốt. Đặc biệt nỗ lực phát sanh một tâm lành. Đấy. Tức là bây giờ chúng ta tập khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm làm lợi ích cho mọi người, khởi cái tâm mong ước sự an vui cho mọi người. Cứ mỗi một cái tâm thiện ấy khởi lên được là đó là một bước chúng ta đi về cảnh Phật. Tăng cường khởi động một nghiệp thiện nè. Hàng ngày mình nhặt rau cái phần của mình, cố gắng nhặt xong lại lo giúp cho bạn. Ta thấy cái sân nó có rác, vội vàng ta đi quét nè. Thì những cái hành động ấy tức là gọi là những nghiệp thiện. Cái nước, mỗi một giọt nước thì không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nó cứ chứa mãi, chốc một giọt, chốc một giọt, tí tách ấy, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đầy cả một cái chum nước. Thì chúng ta cũng thế, quét một cái sân, nhặt một bó rau không đáng gì cả, nhưng mà mỗi ngày góp một chút, chúng ta cũng đủ phước đức để đi về vậy vậy. Nếu cái tâm cứ quạo quọ, việc làm ấy cứ ngại ngùng, không muốn làm việc, không muốn giúp ai, thì tuy cái sự lười biếng của mình ấy, nó tự hồ như không đáng kể, nhưng cứ mỗi ngày một tí cũng đủ để chướng ngại lâm chung chúng mình khó được về khỏi Phật. Cho nên đây mở lời cuốn sách dạy mở đường đi về khỏi Phật, ngài khuyên chúng ta điểm thứ nhất là cái tâm cố gắng mà khởi những niệm lành. Cái thân ấy thì cố gắng mà làm những việc thiện, dù là hết sức nhỏ nhưng cứ chứa dần, đó là đường về cực lạc của chúng ta. Vị nào được như thế, hàng ngày lo cho cái tâm mình lành, lo cho cái thân mình lành, thì sẽ có một tái sanh hạnh phúc. Tái sanh tức là một cái kiếp sau, sẽ có một cái kiếp sau bình an yên vui.
Xin đọc tiếp.
Hài nhi sơ sinh yếu đuối cần cha mẹ săn sóc nuôi nấng thế nào thì người sắp chết cần sự giúp đỡ cũng như thế. Quan trọng nhất là tránh mọi rối loạn. Lời trấn an từ Mẫn, khuyên nương tựa Tam Bảo, giúp người chết được thoải mái phấn chấn.
Hài nhi sơ sanh yếu đuối cần cha mẹ săn sóc nuôi nấng thế nào thì người sắp chết cần cái sự giúp đỡ cũng như thế. Ai cũng biết lúc nó mới sinh ra, ai cũng vội vàng trông nom săn sóc những trẻ nít, nhưng không ngờ rằng những người già mà lúc lâm chung còn cần đến chúng ta, cần đến sự săn sóc trông nom còn hơn những trẻ nít. Bởi vì trẻ nít nó bắt đầu cái cuộc đời, cho nên cái số mạng nó còn có những các cái khiến cho cơ thể nó dễ sống. Còn người lúc lâm chung là lúc cái mạng nó đã đứt, cho nên cơ thể cái mỏi nhọc, cái bực dọc, cái khổ não nó nặng nề mà không cử động được. Cả một đời mình đã quen gọi dùng cái thân, muốn đi thì nó đi, muốn ngồi thì nó ngồi, mà bây giờ ấy, thì mình, nó lại không nghe lời mình nữa. Cho nên lúc mà lâm chung là cái lúc khổ vô cùng. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta là nuôi nấng những trẻ hài nhi, chúng ta lo lắng chăm sóc thế nào thì đối với người sắp sửa lâm chung chúng ta cũng phải thận trọng như thế. mà quan trọng nhất là tránh những rối loạn. Ở đây lời tổ dạy rõ ràng thế nào là quan trọng nhất, là tránh mọi rối loạn. Thì cái việc quan trọng nhất là tránh mọi rối loạn. Ở đây thì chúng ta lại ít để ý tới cái việc này, mà lại cứ thường cứ lăng xăng, người này lăng xăng, người kia lăng xăng, rồi cho những bà con tới hỏi thăm rối rít, lại lấy thế làm tử tế. Nhưng mà đây tổ dặn rằng cái người lúc người ta đã mệt nhọc yếu đau, cho tới cái lúc người ta gần lâm chung thì phải tránh hết những rối loạn, nghĩa là đừng có tới hỏi thăm nữa, kiên nhất cái chuyện hỏi. Bởi vì mệt nhọc rồi mà người ta bệnh rồi, mình cứ tới hỏi có bình an không, có khỏe không, có ăn được không, có ngủ được không, thì chỉ để mệt nhọc cho cái người bệnh. Những cái hỏi ấy đi ra ngoài hỏi những người còn khỏe ở bên ngoài, người ta đáp họ. Còn cái người đau ấy, thì phải để cho người ta tĩnh cái tâm, người ta niệm Phật. Cho nên nhớ rằng những cái rối loạn, những cái các cụ cái thường nói là nhanh nhầu đoạn, cái hão huyền thăm hỏi, những cái ấy làm phiền nhọc cho cái người mệt lắm. Cho nên chúng ta cần phải tránh. Một lời chấn an từ mẫn, khuyên nương tựa tam bảo, giúp người chết được thoải mái phấn chấn. Người đau nặng, chúng ta chỉ nên niệm Phật hay là đọc những bài kinh dễ hiểu, ngắn gọn như kinh Vô Thường hay bài Sám Hối, để giúp cho người chết khởi được cái tâm lành.